là vì điển của chúng ta không mạnh. Nếu chúng ta hấp thụ được dưỡng khí thì điển của chúng ta trở nên mạnh, sẽ tiếp xúc với điển thiên không dễ dàng. Chừng ấy có lo chi là không Mâu Ni Châu hay là Xá Lợi. Mâu Ni Châu hay là Xá Lợi là một cục lửa tròn có nhiều màu sắc bay vơ vẩn trước mặt ta lúc ta công phu luyện đạo. Nếu ta dày công tu hành thì cục ngọc Mâu Ni Châu ấy biến hóa thành lớn lao, sáng tỏ, bay thẳng trực chỉ lên thiên đàng, không còn vơ vẩn như trước kia, làm cho trí óc ta càng ngày càng mở mang, thông minh, trí tuệ bản thể ta thêm sức lực tráng kiện. Có lo chi là bệnh hoạn chết yếu, pháp lý chúng ta gọi là kinh là thế. Khi mà chúng ta tu, chúng ta phải hiểu cái nguyên lý. Nguyên lý của kinh kệ khai thông từ cơ tạng của chúng ta, chuyển chạy trong máu huyết, cũng như một cuộc hành quân tại thế. Chúng ta xuống thế gian đây đang chủ trị một tiểu thiên địa đây là một quốc gia. Mà quốc gia chúng ta không biết lo cho nó, chúng ta chỉ lo tranh chấp thôi, lo hưởng thụ, lo hơn hưởng thụ cái hưởng thụ cái bằng lý thuyết mà bỏ cái thể xác, sự tráng kiện của thể xác thì cũng thất bại. Cho nên người tu mà không hành đúng, ta chỉ mình làm soi hồ, làm pháp luân mà mình không chịu làm. Nói tôi ngồi vậy tôi thấy Phật là đủ rồi, tôi không có làm. Cái đó là càng ngày cái kho lương thực của chúng ta nó càng thiếu. Vì binh lính trong đó nó phải sử dụng, phải phát lương. Mỗi ngày các bạn phải phát lương. Nếu không có lương thực cho chúng nó thì nó sanh bệnh. Cho nên khi các bạn hiểu được giá trị của chữ kinh kệ rồi, các bạn thấy rằng chúng ta đã làm cho ta bệnh. Chúng ta hao phí rất nhiều, nói năng hơn thua đã hao phí, tham dục đã hao phí, làm ngưng trệ sự vận hành nội lực. Cho nên càng ngày chúng ta càng thiếu kém. Cho nên chúng ta người tu phải biết rõ kinh là cái đường đi, kinh là khai mở có triệu triệu cây số trong tiểu thiên địa của chúng ta. Mà chúng ta không biết cái nguyên lý, cái chìa khóa mạch lạc để cho sự tiến hóa của kinh kệ trong nội tâm nội thức có cơ hội tiến điều nhịp nhàng du dương trong nội thức, thì chúng ta là một bệnh nhân tại thế. Cho nên các bạn nghe qua những sự phân tích này, các bạn dòm lại các bạn là các bạn đang bệnh, chưa mở được là đang bệnh. Phải nhìn nhận này, thế này, nhìn nhận cái này rồi chúng ta mới mượn cái kỹ thuật của pháp lý vô vi mà để trị bệnh cho chính chúng ta. Đừng cho nó tắc nghẽn nữa, phải khai thông nó. Vì chúng ta đã sống trong biển yêu của Thượng Đế đầy đủ ban bố cho chúng ta. Chúng ta có quyền hít thở, tận dụng khả năng của chính mình mà để hòa tan trong cái cơ giới sống động bất diệt của Thượng Đế. Thì các bạn thấy cái pháp soi hồn nó có giá trị rồi. Làm cho khối thần kinh của trung ương hai mối phải tương hội, nó mới nhá lửa ra, các bạn nhắm con mắt mới thấy ánh sáng. Đó là cái nguyên điển. Mà cái nguyên điển để mở đường cho ai? Nguyên điển mở đường cho nguyên khí, nguyên linh tiến hóa. Cho nên nguyên linh xuất ra đứng trên đám mây đó là đi. Cho nên cái pháp soi hồn của chúng ta kỳ diệu vô cùng. Các bạn tu lo chịu khổ một chút, nghe lời tôi các bạn làm, càng ngày nó càng trì nặng. Ở đây là cái luồng điển lửa các bạn đầy đủ lực lượng rồi, nó sẽ bật ra ánh sáng. Mà ngay ở đây nó đầy đủ lực lượng thì nó trụ ngay trên trung tim bộ đầu, nó sẽ nổ cái bùm, nó nổ lớn tiếng, nổ như bom nổ vậy đó. Các bạn thấy sáng cả càn khôn vũ trụ. Mà không ngờ, không ngờ các bạn làm cái pháp này mà các bạn có thể thấy được như vậy, không phải do một sự kỳ công. Mà các bạn nào mới tu đây lại kêu bằng trị bệnh. Tại sao bệnh mất trật tự nó bệnh? Bây giờ tôi lập lại trật tự tôi không còn bệnh. Mà khi lập lại trật tự thì phải có trở ngại. Tôi dẹp con đường cũ, tôi về con đường mới, thế nào cũng phải động. Đường làng mở xa lộ thì biết bao nhiêu người biểu tình, Nhưng mà rồi có xa lộ rồi mọi người thích, chúng ta phải làm, phải cố gắng. Cho cái giải thông kinh mạch trực khối óc là cái pháp sở hữu. Cho nên trong cái tuần tự kinh kệ, các bạn học cái pháp này là trị bệnh. Thực hành cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định là đang trị bệnh các bạn mà thôi. Mà còn hằng học nửa chừng rồi bỏ này kia kia nọ, rồi bệnh nó tái phát. Bây giờ hồi nào giờ sự vận chuyển nó đưa từ cái miệng đem vô, thì trong này nó có cái nội lực để giải tỏa. Mà nội lực không thực hành thì làm sao nó lại tiến hóa nổi? Tự nhiên nó phải bệnh. Chứ nhiều tại sao tôi tu pháp lý mà tôi bệnh, tôi đâu có làm. Cái sơ hồn cũng làm biến, mà pháp luân cũng làm biến, thiền định cũng làm biến nữa. Nó ngủ giấc kìa, rồi nói tôi tu 10 năm rồi. Đúng 10 năm như vậy là con người phải trẻ luôn luôn, không có già, khỏe, ăn uống, khai vị, lúc nào cũng vui tươi mới là đúng. Nhiều người cứ nói tôi tu 10 năm là tôi theo ông Tám 10 năm. Ông Tám đâu có dẫn mình mà nói theo ông Tám 10 năm. Mình tự đi mà không chịu đi. Cho nên nhiều người nói bậy bạ lắm, không chịu thực hành. Bây giờ các bạn ở trong một khoa này, chúng ta là huynh đệ trong một nhà, chúng ta phải nói thật. Chúng ta nhìn nhận sự lười biếng, thực hành mở, khai triển trong cái khoa học quyền bí mới mẻ, trong khóa địa cầu, trong càn khôn vũ trụ, để dành sẵn cái quyền đó cho chúng ta hưởng. Chúng ta phải tận hưởng, không nên bỏ nữa. Cái của đó là của vô cùng. Bây giờ các bạn nói chú cha tôi phải đi làm ăn, chứ không làm ăn không có tiền. Nghe lời thì ông Tám mà chết cha nói điều đó thì tu không được hả? À, mà vừa đi làm đi rồi vừa thực hành, các bạn thấy yêu đời, các bạn có sức khỏe rồi, các bạn tới sở, các bạn muốn chia sức khỏe với người khác rồi, các bạn thanh tịnh, các bạn thấy người khác đau khổ, các bạn muốn độ họ rồi, các bạn có thừa chưa? Thấy các bạn mạnh chưa? Muốn ban ơn cho người khác rồi. Cho nên lợi cho bạn là lợi cho tất cả. Các bạn thành đạo là mọi người sẽ thành đạo là vậy. Là một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Cho nên chúng ta thấy rõ nội cái chữ kinh thôi mà Ngài cách nghĩa như vậy, để chúng ta ý thức cái bệnh nan y mình đã tạo. Mình đã bỏ phế hai sợi thần kinh đó, không cho nó giao cảm và không cho nó tiến hóa, là chính mình đã tự tắc nghẽn lấy mình mà thôi. Cho nên mình sanh bệnh là vậy. Cái tâm tánh nó không có điều hòa, ăn nói vô chừng vô mực, nguyện với trời Phật cũng hành không đến, không chịu làm, không có trung tín. Lời nói mình với hành động không có đi đôi thì làm sao nó mở. Cho nên trị bệnh cũng vậy. Chúng ta đi trị bệnh ông bác sĩ nào cũng vậy, cũng như cuộc hành quân à. Bữa nay ông cho một mớ thuốc quà, mai này ông kích động, mốt này rồi ông cho quà, rồi bữa sau ông xả hết. Trị bệnh cách cũng như cuộc hành quân, chiếm cho kỳ được và trở về tự chủ. Còn cái này của chúng ta cũng vậy. Cho nên A-di-đà, chữ A trong bài Sấm Pháp Lý có nói như vậy: A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thì nghe ra rộng nghĩa quá, khó thấu đáo được. Vậy xin giải thích thêm. A là cái hơi đưa lên do nơi trong hai trái cật hợp nhất, thì chất nóng và chất lạnh hợp lại hóa thành thứ nước nóng. Hơi ấy xung lên bộ đầu hóa thành chất điển. Chất điển là hơi nóng, gọi là điển, để tiếp xúc trí hóa ta, là cho ta được thông minh, tráng kiện, tiếp viện cho thần hồn, gọi là chủ nhân ông. Ông hóa thành Như Lai cùng La Hán mới chứng phẩm tiền già. Nội chữ A nhâm quý gồm thâu nơi thận là thuộc về thủy, thủy điển tương giao. Ngày nay các bạn hiểu điển thì tôi mới cách nghĩa về điển, thủy điển tương giao. Có nước với có điển, mình lấy cái dây điện bỏ dưới nước đó, thì mình rờ cái dưới nước thì thì cái tay mình cũng bị giật, nó hai cái nó tương giao. Cho nên khi mà chúng ta làm pháp luân, cái trái cặc nó hợp nhất, hai luồng điển nó tung lên cái xương sống, nó xung lên bộ đầu, thành chất điển làm ấm bộ đầu. Rồi từ đó nó mới thanh thừa thanh, cảm thấy lạnh, ta cảm thấy hòa mát chứ không phải lạnh, ngay trung tâm bộ đầu mới gọi là điển. Thì nó hóa ra ta là cái điển mà nó thừa tiếp với thanh điển, nó hiện hình cũng như người thế gian, có gì đâu. Thì lúc đó là cái thần hồn là chủ nhân ông. Như Lai bản tánh mình từ trước mình xuống như thế nào, mình về như vậy, mình hòa tan với các giới, mình cùng La Hán là mới chứng phẩm tiên gia. Chúng ta người thế gian mà không phải ở thế gian, mình đi được mà, mình thấy mình đâu có phải ở thế gian đâu. Mà nhờ cái gì? Nhờ cái thủy điển tương giao, mình mượn cái trấn đó mà mình đi. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển, làm nó rung lên bộ đầu rồi chập nó ma phát phát ngay trung tim bên này. Những người tu lâu thì vừa tưởng là nó tới rồi, như bà Mười nó ngồi nó tưởng nó dính nó rút cho đó rồi, cái điển nó rút rồi. Hòa bây giờ nó đang ngồi đó, nó tưởng nó rút rồi, rút ngay cái bộ đầu rồi. Thì sao mình phải lên đó mình mới hòa tan ở chỗ đó. Cho nên mình học, mình cư trần nhiễm trần, bị cái hồng trần nó hút, cái máu nó hút mình, nó hút cái thanh điển mình, nó bắt lo bắt này tình dục, bắt này kia kia, nào lo nơi tìm thôi. Mà bây giờ chúng ta tập trung lên trung tâm bộ đầu thì nó hòa với cả càn khôn vũ trụ. Cái tâm hòa bình nó mở vô cùng, nó không còn chấp nữa, nó hòa tan với càn khôn vũ trụ, nó mới học từ bi và thực hiện từ bi lớn rộng rồi, không còn cái tim nhỏ nữa. Cho nên nhiều người nghe nổ mấy tiếng rồi thì cái đầu thấy nó càng ngày càng lớn và càng nhẹ nhàng, thấy ai cũng thương, muốn cứu độ người ta, không muốn hại ai hết, không dám ghét một người nào, hay ghét là nó đậm, nó đậm là nó mất cái chỗ này, mà giận nó cũng mất chỗ này, sợ giận sợ ghét lắm, mà thực hiện cái thương yêu thì nó khác, nó cởi mở. Chứ gì? Trong sám pháp lý có câu di giữ bền chặt ba bao linh, nghe ra cũng rộng quá, không hiểu rõ được nên phải giải nghĩa thêm cho rành rẽ hơn. Ba bao linh là tinh khí thần thường trong bản thể con người, ai cũng có. Những người biết luyện đạo đúng phép, tinh khí thần đầy đủ sáng suốt, làm cho trí não ta được minh mẫn, thần hồn ta linh hoạt. Trong lúc chúng ta luyện đạo thì động đến tinh khí thần tiếp viện cho thần hồn phát huệ, hiểu biết quá khứ vị lai, là đó là chủ nhân âm, lên phẩm chức học trò Phật gọi là tiên gia. Các bạn lấy gì chứng minh giá trị của tinh khí thần? Mỗi ngày các bạn ăn uống đầy đủ, ngủ đủ, tam tiên khỏe mạnh, ban đêm không động loạn, không cờ bạc, không dâm dục, sang các bạn dậy khỏe mạnh. Phải giá trị của tinh khí thần nó làm cho các bạn quân bình không? Sáng suốt nói về đời, nói về thể xác thôi. Còn nói về phần hồn, chúng ta dùng cái pháp sơ hồn mà làm cho tinh khí thần chúng ta trụ, chúng ta cảm thấy cái thanh điển dồi dào. Mà các bạn có vợ có chồng, đêm nào mà các bạn tham gia vô tình dục thì sáng nó mất rồi. Đêm đó các bạn thiền nó không có giá trị như đêm trước. Các bạn đã nhìn nhận điều này, có sự thật như vậy. Vì cái tinh khí thần hao, nó không trụ, của nhà đèn không có điển. Cho nên tinh khí thần của người tu là quan trọng. Cái hồi những vị tu sư ở trong chùa, tại sao ngài chết đốt ra có xá lợi? Vì chất tinh ngài trụ. đốt ra như chư Phật chết bao nhiêu hột xá lợi, còn nhờ cái chất tinh nó trụ, đốt không cháy, không tiêu. Rồi chúng ta tu, chúng ta lại hoang phí. Ký tên đăng ký nói tu mà không biết giữ cái của báu của trời. Trời đất đã cấu trúc và cho chúng ta một nhiên liệu sai hoài không hết, không biết. Cho nên các bạn thức tỉnh lên đi và thấy rõ cái này là cái quan trọng. Giữ cái tinh khí thật để vượt qua những cái bệnh nan y tại thế, chúng ta mới cứu đời được. Cho nên những người nào mà giữ được tinh khí thần, ban đêm làm pháp luân thường chuyển, nước miếng ngọt như đường phèn. Tinh khí thần đầy đủ. Mà nước miếng lạc hôi, đó là tinh khí thần phân tán. Nói trong cơ tạng chúng ta đã chứng minh như vậy. Chúng ta đã thực hành và thâu được kinh nghiệm như vậy. Cho nên chúng ta tu quan trọng là tập trung tinh khí thần. Chúng ta sơ hồn cũng là tập trung tinh khí thần. Làm pháp luân thường chuyển là tam giới quy nhất, tinh khí thần phải trụ. Còn cái thừa thải nó phải đi ra đại tiện và tiểu tiện, lỗ chuyên lọc. Nó không có mất sự điều hòa. Luôn luôn con người trẻ trung. Cho nên tôi mỗi năm, mỗi đến đây các bạn nhìn tôi, thấy tôi cũng như mọi năm, không có già gì mấy. Có phải không? Mà nó như vậy đó là nhờ cái gì? Nhờ biết giữ sức khỏe cho chính mình và biết giữ cái hòa với cả tam giới. Thành con người khó suy sụp. Làm việc nhiều nhưng mà nó có thừa thải tôi mới làm việc. Khi nó thiếu thì tôi cũng chả làm gì được. Vì tôi giữ cái đó và còn dư thừa thì tôi làm việc để cứu độ chúng sanh. Còn phần nào của tôi đang sử dụng thì nó phải cung cấp đầy đủ cho tôi. Cho nên các bạn tu cái pháp này nó lợi lộc vô cùng. Đời lãnh đạo, các bạn luôn luôn giữ minh mẫn và không bị tiêu hao. Chữ đà trong sấm pháp lý có câu: đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Sắc vàng trùm khắp cả là một thứ điển trong bản thể ta. Khi ta luyện phát ra ánh sáng chói tung ra gọi là aura. Ánh sáng ấy gồm chung quanh bộ đầu ta. Lúc ta công phu, mắt ta nhắm kín mà vẫn thấy điển ấy có hào quang chói lọi. Nếu chúng ta cố gắng tu luyện lâu bền mà có hào quang, hằng đêm lo chi mà không thành Phật. Trước kia các bạn chưa tu, các bạn nhắm mắt tối hù mà thấy nó nặng trịch mà không muốn nhắm mắt, muốn mở mắt vì sự lo âu của ngoại cảnh mà nó muốn mở mắt. Mà ngày nay các bạn tu rồi, các bạn thích nhắm mắt. Cái đèn, cái tối đó đó mà nó lớn rộng lần lần, cho nên các bạn thích ngồi nhắm mắt mà các bạn thấy ở trong phạm vi rộng chứ không phải ở trong phạm vi hẹp. Sơ hồn đúng mức rồi thấy nó ở trong phạm vi rộng. Rồi từ đó nó tụ tinh khí thần, phải giữ tinh khí thần đầy đủ, nó có ánh sáng. Nó rõ rệt. Hồi trước chúng ta nghe chưa tụ kêu ngồi nhắm mắt, nó bắt mở mắt. Nó sợ mất, sợ người ta phá, sợ người ta khinh, sợ người ta chửi mình, cứ mở mắt. Mà bây giờ mình nhắm mắt là nhắm mắt, tự nhiên nó thấy ánh sáng. Rồi những người mới tu mà sơ hồn trụ được rồi, dồn cái bóng đèn này nhắm con mắt thì thấy cái bóng đèn rõ ràng, thu hút liền, phóng ra liền, sáng trưng ngay lúc các bạn nhắm mắt. Nó khác hơn người thường. Rồi tương lai các bạn nhắm mắt thấy cái ánh sáng cả càng không vũ trụ, đó mới là thật sáng. Còn cái sáng của mắt phàm này là gián tiếp, không phải trực tiếp. Đó. Cho nên chúng ta hiểu mở mắt phàm thấy gián tiếp mắt công. Cho nên nhiều người tu pháp lý nó nhắm mắt cho rồi để nó thấy cái trực tiếp. Khi mà các bạn thấy được cái ánh sáng trực tiếp rồi, cái tâm các bạn nó thơ thớ hàng ngày, nó sung sướng vô cùng, vui mà không biết vui gì. Gia đình nó, cha đó nó khùng rồi mà sao nó vui. Nó thấy, thấy chút sáng đó, nó sung sướng quá. Nó bỏ hết tất cả cái gì, nó bỏ hết, nó thấy cái tâm nó thơ thớt. Bởi vì ánh sáng thật và chính nó đã tìm lại, hồi sinh trong tâm thức của nó. Nó mừng vô cùng. Cho nên chúng ta người tu tập trung tinh khí thần thì cái bộ đầu của các bạn phát quang. Thiên liên nó dòm thấy cái đầu các bạn có hào quang. Ông lên bà xuống thay thịt. Thấy người vị này mới là người tu. Cái đầu của nó phát quang, không ngừng nghỉ ở trên này, tiến triển luôn luôn. Cái đó kêu bằng hào quang. Cho nên sự liên hệ không ngừng nghỉ, cái đường đi về nguồn cội là cái đường hút đi lên, cái đường tranh đấu là cái đường lôi cuốn. Các bạn bây giờ giận hồn gây lộn đó, các bạn thấy không? Kéo xuống. Kỳ thị một ai cũng kéo xuống, khinh thị một ai các bạn cũng bị kéo xuống. Mà các bạn cứ hướng thượng đi lên, tự giải, ăn năn hối cải, sám hối tâm của mình thì nó chỉ mở đi lên mà thôi. Thì cái đó nó càng ngày càng dồi dào, gọi là gì? Hào quang. Mà cái tâm của người phàm, những người làm phước, người ta hiền, người ta đâu có tu. Người ta hiền, anh tới xin gì, người ta cần giúp. Anh cần gì anh giúp, anh cần gì anh giúp, người ta năn nỉ, người ta giúp anh. Cái đó là cũng là một cái phước mà cái hào quang độ tha tại thế. Cái tâm họ hiền vô cùng, cái gì họ cũng giúp anh. Anh cần cái gì là họ giúp. Tự anh phải cảm động. Cái đó cũng sức mạnh hướng thiện, thiện nghiệp. Những người mang được thiện nghiệp, họ chỉ làm những cái giúp đỡ người ta thôi. Cái đó họ cũng cái hào quang xâm chiếm được tư tưởng những người trần trược và cởi mở cho những người trần trược. Còn người tu của chúng ta khác. Thực hành giải tỏa cái phần trược mà lưu thanh thì bộ đầu phải sang quang. Đó mới thật sự là hào quang. Chữ Phật trong sám pháp lý có câu Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Ông Phật là người xưa kia cũng là ở dương trần như ta, nhưng có tâm tu luyện theo pháp lý vô vi, do nơi sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mới có đủ kinh quyền hiểu khắp chư thiên. Người ấy truyền bá pháp lý vô vi, khoa học quyền bí để hoằng hóa chúng sanh, gọi là ông Phật. Ông Phật có hào quang dị thường hơn người. Chữ Hán viết nhân đứng bằng. Nhân đứng là người sanh ra. Nhân đứng bằng là một quẹt xuống như là kêu nhân đứng bằng. Hoa hoa tại thế gian. Còn chữ Phật là gió điển lửa, gọi là hào quang. Người có hào quang gọi là Phật, không chức tước. Người học theo pháp lý vô vi, khoa học quyền bí của Phật, tu luyện đúng mức thì trở nên thanh tịnh, không còn bị thập tam ma khuấy nhiễu nữa, là 13 con ma nó khuấy nhiễu nữa, hoặc là được xuất hồn về cõi thanh tịnh bái yết Phật, nên mới nói là Phật hay thanh tịnh nơi mình. Cho nên cái chữ Phật phải hiểu, người thế gian bước vào nó tu Phật, thấy ông Phật sợ. Người ta đặt ông Phật ở trên bàn, thấy nó sợ quá. Lớn quá mà, ông Phật lớn quá, thấy hết hồn. Hào quang bằng điện nó mở đèn, nó thấy hết hồn, không có gì hết. Những cái đó là vật chất, nó thua tâm linh. Nhiều người không ý thức rõ ràng cái điều đó, dù thấy sợ quá. Lạy ông Phật mà sợ ông Phật, mà biết ông Phật là từ bi thương người mà ta sợ ông Phật. Thì tế ra mình càng sợ thì mình ôm, mình giữ cái trược không lưu thanh. Mình không sợ ông Phật, mình mới gần ông Phật, mình hướng về ông Phật. Ông Phật thanh thì ông Phật mới giải cho mình. Cho nên người đời hờn ngược, họ đi chùa tu hoài họ sợ không, không chịu tới với ông Phật. Thành ra tu hoài không có gặp ông Thích Ca, chỉ gặp cái hình thôi chứ không gặp ông Thích Ca. Còn cái đam dù gì nó khác. Nó phải hiểu nguyên lý của Phật. thanh khí điển trên trời đưa xuống, xương sống đứng hút hấp thụ. Các bạn thấy thanh khí điển đang đưa xuống không? Xương sống đứng đang hút hấp thụ không? Chữ này chữ phất là gió đây. Đó, nhẹ, vô danh mà. Một luồng điển âm và một luồng dương hít vô và thở ra. Mà người nào cũng chỉ hướng ngoại và không có trở về với căn bản mình thì làm sao biết Phật tâm, Phật tánh ở chỗ nào? Nhân nhân giai thành Phật mà ông Phật cũng nói ai cũng thành Phật mà tụi bay là Phật mà. Tại sao không chịu trở về? Ông nói chúng ta tụi bay là Phật. Nhân nhân giai thành Phật mà. Cũng hít vô thở ra là thanh khí điển ở trên xuống là xương trong đứng hút hấp thụ đó. Thấy không? Cái xác của mình nó phải đi dầm cung vậy không? Rồi mới có hơi hít vô và hơi thở ra. Ông nào không có mà bà nào lại không? Chư Phật ở đây. Mà chư Phật không chịu trở về vị trí của chư Phật là thành gì? Thành con ma. Con ma động loạn, hướng ngoại, tranh chấp, tỵ hiềm, công cao ngạo mạn, làm điều vô ích, không biết mình là ai. Khổ. Khổ rồi ai nói gì cũng ôm hết, ôm thét thành nghiệp. Nơi mà lớn rồi mày không lấy chồng, sau này già rồi ai nuôi. Sợ khổ quá thì tôi cứ gả đi à, để cho một đống. Không có phải. Để được con nó nuôi đó, đâu có đứa nào nuôi đâu. Vậy bỏ đi hết rồi, chết con ai chôn chứ nó đâu có chôn. Thấy không? Mấy ông thợ mã chôn cho nó đâu, con tôi không có chôn tôi. Nhưng mà tôi hy vọng lớn con chôn tôi cũng có. Toàn là đi chuyện sai lầm không à. Không biết cái chủ yếu, thành nó bị lạc. Rồi mới lạc vào trong cái cảnh luân hồi. Cho nên ở thế gian người càng ngày càng đông là bị lạc. Mà ai lạc chính mình lạc thì mình phải chịu. Mình muốn là mình phải chịu à. Cho nên nhiều cô lấy chồng rồi cái để con nữa đó. Tại ông đó tôi mới để con. Không phải, rốt cuộc tại mình. Tại mình muốn ông á. Mình để mình mới gánh. Đó. Rồi cái ông kia đâu thừa tại bà đó. Tại bà liếc cho bà không liếc tôi đâu có theo mà. Nhưng mà theo rồi bây giờ tôi phải đi cày. Phải nuôi. Nhưng mà cái cơ cấu của ông trời rất hay. Rất tinh vi. Ông xây dựng cái dũng chí. Ông thương con có sai lầm nhưng mà cha cũng cho con một khí giới để trở về với cha. Khi mình gánh vác rồi mình mới thấy ra cái chuyện làm cha là quan trọng. Rồi ta mới ra ta làm xã hội đồ này kia trật tự rồi. Làm ông cha. Biết ông cha già phải chết nhưng mà ông cha phải làm những cái gì trước khi ông cha đi. Rồi ông cha phải tưởng tới ông trời. Còn một ông cha nữa. Còn một cảnh đời đời bất diệt. Cho nên mình may mắn. Mình nhảy xuống đống bùn. Mình có vợ có con nhưng nhảy xuống đống bùn. Mà bây giờ mình biết đạo. Mình biết được về rồi không sợ nữa. Thấy không? Các bạn may mắn. Tôi cũng vậy. Tôi là người may mắn trước. Cho tôi hồi trước tôi thấy là cô gái là thiên đàng. Tôi thấy cô gái là hạnh phúc. Cô thái là đời sống của tôi. Nhưng từ ngày tôi tu rồi tôi thấy không có. Tôi thấy cô gái là khổ. Nếu tôi quen một cô thì tôi thấy chia sớt một cái khổ cho cô đó. Tôi thấy mọi người đều khổ. Bây giờ làm sao? Tôi cương quyết tu tôi mới tìm ra khám phá cái chân lý. Sự sống trong lễ sống. Mà chính mình phải tự chủ. Tu để giải thoát cho chính mình. Không ai cứu mình được. Chính mình là con người tự cứu. Cho nên cái tu ngày hôm nay về với các bạn đây là quý lắm. Quý vô cùng. Trong lúc tôi đau khổ, tôi tìm đời và tôi không hiểu đời. Tôi ôm hai chữ hạnh phúc, tìm hoài chẳng ra hạnh phúc. Tôi muốn chết đi thôi. Tôi mới ngồi được cái pháp này. Các bạn đâu có phải đi tới cái tình trạng như tôi đâu. Mà được có cái pháp này. Rồi chúng ta bàn bạc sâu về cái chiều tiến hóa của chư Phật. Rồi chúng ta lại có cơ hội sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính mình. là tha thứ và thương yêu. Hồi trước kêu mình làm từ bi, mình nói gì ông Phật mới làm được, chứ tôi sức mấy mà làm, ông đừng có bày cái đó có tội, phải không? Bây giờ mình thấy cần làm chuyện từ bi nhiều hơn, phải tha thứ và thương yêu, mình mới thấy giá trị của chính mình, mình mới thật sự là quý yêu trời Phật, mà mình không bao giờ bỏ lời vàng của Đức Phật lưu lại cho mình, lưu trữ tâm tâm của chúng ta mãi mãi. Quý Ngài, ôm lấy Ngài, tiến như Ngài. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta may mắn hơn. Cũng học đạo Phật, nhưng mà chúng ta may mắn hơn. Được giải thích cặn kẽ, tận tình thực tiễn trong tâm chúng ta, và thấy rõ quyền năng sẵn có của chính mình, và thực hành cho kỳ được nay chút mai chút, thì chúng ta trở về với vị trí vị từ bi, không có khó khăn. Chứ đừng nói từ bi hai chữ đó là quan trọng, hai từ bi là hai chữ từ chữ nho mà thôi, còn chữ Việt Nam là thương yêu và tha thứ, còn từ bi là hai chữ nho. Nhiều người hai chữ từ bi sợ, từ bi chỉ ông Phật cơ mới có, không phải. Tha thứ và thương yêu là từ bi. Bạn bè mình chọc mình một chút mà mình giận người ta, đâu không có từ bi. Thấy không? Tha thứ và thương yêu mà là từ bi. Còn chữ Di Đà là Phật. Di Đà thông hiểu sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Luyện đạo theo nghề chuyên môn của ông, do nơi pháp lý vô vi khoa học huyền bí. Khi Ngài thành Phật rồi, có lòng từ bi bác ái, truyền bá pháp lý vô vi cho người thế gian để tu làm Phật. Do đó mới có cuốn kinh A Di Đà để dạy chúng ta. Ngài Di Đà tuân theo lời Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni truyền bá cho Ngài, để cho Ngài phải tiếp điểm dạy lại chúng ta. Lúc chúng ta luyện đạo chính đính êm dịu, có lầm tưởng đến Ngài, thì Ngài khiến cho điển chúng ta là linh hồn trực tiếp điển của Ngài truyền thanh. Khi xưa lúc Ngài Di Đà gần thành Phật, Ngài đắc lực huệ rồi, biết nghe và nói trên thiên không. Lúc ấy Đức Thích Ca nói đạo cho Ngài nghe, nhưng đồng thời hai Ngài cũng muốn cho công chúng được nghe nữa, nên mới ghi chú những lời kinh Di Đà giữa đám đông đệ tử của Đức Di Đà để lưu ký, mà ngày nay chúng ta mới có cuốn kinh A Di Đà. Trong kinh A Di Đà tu luyện trong bản thể ta thì ta thành Phật, cũng như Ngài môn đệ của Đức Di Đà nghe và chép ra theo lời nói của Ngài, làm thành cuốn kinh A Di Đà truyền bá từ đó đến nay cũng mấy ngàn năm. Cho nên sự thành công của người đi trước và người kế tiếp, hai cái luồng điển truyền cảm nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì luôn luôn muốn đưa tin lành đó cho các nơi các giới đồng hành để tiến tới sự giải thoát như Đức Thích Ca và Đức Di Đà. Chúng ta cũng vậy, huynh đệ tỷ muội chúng ta có một cơ duyên may mắn và được hiểu tâm linh, hiểu phần hồn của chúng ta, hiểu đường lối mạch lạc để khai triển giải thoát. Thì chúng ta muốn gì đây? Muốn cho triệu triệu ức người được nghe và được hành như chúng ta, thì cộng đồng nó mới khai triển tốt đẹp. Sự hiểu lầm mới được giải tỏa giữa loài người và loài người. Sự đối đãi mới minh bạch. Cho nên người tu không bao giờ hẹp hòi. Người tu mà thành đạt được luôn luôn rộng rãi, không hẹp hòi. Nhất định cái tâm các bạn thực hành về pháp soi hồn, pháp luân thiền định rồi, tương lai cái tâm các bạn không bao giờ có thể bước vào trong chỗ hẹp hòi được. Khi các bạn muốn giấu người này, tôi muốn cho người biết cái những cái bí mật của tôi, thì cái đầu các bạn sáng rồi. Vì sao mình hướng thượng mà? Trung tâm tập mở cái hai cái đường kinh mạch này, nó mở ra, nó liên hệ với càn khôn vũ trụ. Mà giấu cái nó động, động cái nó sáng. Sáng là mình biết mình xấu rồi. Mình phải từ tốn nói lại cho người ta nghe. Cho nên sau này các bạn giận vợ, giận con, giận trong gia đình, mới la lên cái đầu sáng, sợ quá thôi, năn nỉ, về đi. Bề trên đã nhắc liền. Chứ người hiền không có làm những điều ác ôn. Từ đó mình giải quyết trong một tích tắc, chứ không phải đợi người khác nhắc mình mới ăn năn. Không, người tu pháp lý thấy sự sai lầm của chính mình tức khắc, sự hờn giận của mình thấy liền, giải tỏa liền trong giây phút. Không phải như người thường đợi gặp ông thầy mới chỉ, không cần. Người nào mà thực tâm tu hành sơ hồn pháp luân thiền định là thấy sự sai lầm của mình tức khắc, không có để lâu. Nghĩ chút để làm sao nó ngập ngừng chỗ nào để y vậy. Không có được người nào xen vô một cái gì hết. Cho nên những người tu những người tu mà có điển rồi, đọc là hiểu à. Những người tu mà có điển á, nằm một chỗ mà đọc cái này nó thấm thía. Đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, thấy cái điển nó mở cái tầm này. Thế có điển xúc bồ đầu nên đọc cái này, càng ngày nó càng tiến thêm, nó không có thụt lùi đâu. Một ông thì giảng về điển, mà một ông viết thì ông nghe về chữ, về lý, trí thức mà. Ông này nói Thích Ca, ông nói chỉ thích là giải. Ông kia ông giải, thích là họ anh ta đấy, ông nói giải, cúp liền, mai. Nói nhỏ, nãy nói lớn quá. Nãy anh không mở lớn cho tôi. Tôi tưởng là cái máy anh xài không được á. Mấy phút nữa hả? Mấy phút nữa anh kêu tôi nghe. Cho nói quá lớn rồi. Chỉ gió nó vô.
Cần đóng cái cửa đó không? Có
cái cửa không? Cửa không, cái này gió nó vô nó làm mà. Để người ta vô rồi đó, người ta vô. Sắp về cũng lộn mà. Nãy để tôi ngồi trong kia, chỗ này người ta ra vô, người ta vô người ta không có mắc cỡ trong lúc giảng. Người vô người ta sợ quá, người ta không dám vô. Đứng ngoài kia bệnh ta đâu thừa mình. Hôm qua nghe cũng nói vậy mà bữa nay cũng vậy à.
Có nhiều người họ không biết đó thầy.
Bữa nay là hướng Nam
đó. Không cần, nhưng mà để họ ra vô họ dễ chịu một chút biết không. Nhiều người ta mắc tâm đại sự, họ đi cái dục chạy ra, đi từ đây qua đây khổ lắm.
sao phải sắp cái này cho người ta, để người ta nhiều khi người ta mắc tiểu, ta đi dễ dãi phải không? Còn đâu gì vô bắt đây người ta ngồi 2 tiếng đồng hồ người ta chịu nổi đâu. Phải không? Người ta muốn đi cho dễ. À, sắp ngang gì tôi ngồi trong này cũng được, ngồi trong chó này cũng được, mấy người ngồi ngang để người ta dễ đi ra vô. Ừ, để người ta đi tiêu, đi tiểu nó dễ phải không? Tiêu tiểu người ta dễ. Ừ.